này muốn nói cái trật tự trong lúc hành pháp, con đã không hành đúng theo những cái lời chỉ dạy, có nghĩa là
con hành rồi rồi con đã vô thiền trước khi đã làm 6 tháng thở chiếu minh, như vậy có nghĩa là con có phải làm lại từ đầu không thưa thầy?
Cái đó là phải làm trật tự đầy đủ, 6 tháng đầy đủ nhưng họ mới ngồi thiền được.
Vor schon die Reihenfolge einhalten. Du musst schon die sechs Monate Übung also respektieren, bevor du meditierst.
Dann bedanke ich mich. Okay, noch eine Frage. Manchmal fühle ich mich wie die, als hätte ich zwei Personen in mir. Die eine nett wirklich, die nächste wiederum so, dass sie alles zerstört, auch wenn ich weiß, dass Boginger hilft, schafft es diese Kraft, alles kaputt zu machen und mich zu verwirren.
Con có cảm tưởng là trong người con có một cái linh hồn khác cũng ngự. Rồi nhiều lúc con cảm thấy con rất mất thăng bằng vì cái lý do đó.
Vì muốn được thăng bằng thì phải đi trong trật tự, mà trật tự hướng thượng. Hiện tại tất cả những sứ văn minh đều hướng về điển quang, thì chúng ta là con người cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành. Đó là do điển cả càn khôn vũ trụ cơ tụ thành thân xác con người. Bây giờ chúng ta phải khai mở tiến hóa tới chấn động của tâm thức của chúng ta, hòa hợp với càn khôn vũ trụ
Du musst schon die Ordnung einhalten und was du praktizierst, dann strebst du nach der universellen Energie. Also die universelle Energie beherrscht die ganze Welt. Und es ist wichtig, dass du da immer die spirituell
tất cả khối óc thần kinh của chúng ta đều là tự động.
Unser Geist ist hat so eine Art Ordnung.
Phải trở về với căn bản trật tự và tự động tiến hóa của người nó mới an vui.
Du musst zurück zur Ordnung kommen, damit du die innere Ruhe und Gelassenheit findest.
Ich habe noch eine Frage, Meister Tam. Ich bin von Beruf Sekretärin, befasse mich aber seit vielen, vielen Jahren mit den spirituellen Dingen und unter anderem auch mit Reiki und Feng Shui. Und ich würde gerne wissen, ob es kompatibel ist mit der Bovin-Meditation. Und wenn ja oder auch nein, welchen Weg ich einschlagen soll. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich den Weg des Therapeuten gehen soll. Und manchmal falle ich zurück und sage, nein, nein, mein Beruf ist der Sekretärin und das ist halt eben auch dein Weg. Und da habe ich manchmal Probleme mit.
Kính thưa Đức Thầy, cái nghề của con là nghề thư ký, nhưng nhiều khi con muốn đổi cái nghề của con muốn làm phong thủy, và con cũng muốn chữa bệnh bằng nhân điện. Như vậy có hợp với pháp lý vô vi này hay không? Xin thưa Đức Thầy dạy bảo.
Nếu muốn chữa bệnh về nhân điện thì trước hết phải biết mình cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, thì bây giờ mình mới trở về với nguồn điển của tự nhiên thì mình mới trị bệnh người ta được.
Bevor du Reiki anfängst, dann musst du zuerst bei dir Ordnung kennen, damit du andere heilen kannst. Und es ist sehr wichtig, dass du praktizierst und dann die Ordnung kommt von selbst.
Aber es ist kompatibel.
Nhưng mà cái việc chữa bệnh nó có
có học về vô vi không thưa thầy?
Rất thích hợp với vô vi để thực hành về điển giới.
Also es ist schon kompatibel mit vô vi Meditationsmethode.
Wir möchten uns nochmal im Namen aller herzlich bedanken, dass wir Sie treffen durften, dass wir hier sein durften und dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Leben Obi konfrontiert worden zu sein. Herzlichen Dank.
Và đã được biết pháp trong cái cuộc đời này của chúng con.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn chuyên môn con phải học rõ rệt, làm cho tốt. Có khách hàng con mới làm, nên không có khách hàng con làm đậu hũ con ăn rồi nè, không nổi rồi.
Con
sẽ
cố gắng đi học. Con có thể hỏi cha vài điều được không ạ? Con có thể hỏi cha được vài câu được không?
Được hỏi.
Con muốn hỏi về cách công phu của con. Lúc trước khi mà con ra lệnh, con thở pháp lăng, con ra lệnh đẩy gió này ngập tôi bộ đầu, thì cái bụng của con nó tự động phình sạch. Nhưng giờ thì cái bụng của con nó nguyên, nhưng mà con vẫn cảm giác hơi được nó lan truyền trong người. Vậy thì con có cần phải để thật tự nhiên, hay là con phải phình thở pháp lăng thật chuyển nhất thiết phải phình?
Thì nó là tự động rồi, nó thuộc gì tự động, miễn nó chạy đều trong cơ thể là được rồi.
Dạ, yeah, con cảm ơn cha. Còn khi mà con thử con niệm Phật thì con cái bụng con tự động thở pháp lên thường chuyển, như vậy có đúng không?
Tự động là tốt.
Dạ. Yeah. Còn khi mà con niệm Phật con thấy trong thiên trên này con rất là giận, thì khi mà con chú ý đến thì con thấy nó giận nhiều hơn. Vậy con có nên chú ý đến những điểm đó không, hay là con
nên chú ý là điểm đó là điểm sửa tâm sửa tánh.
Yeah.
Cơ tạng nó theo một chiều hướng để phát triển đi lên dễ quy không hơn.
Nhưng mà lúc đó con đang niệm Phật thì con nhớ ở trên chân tim bộ đầu, nhưng mà chân tim rất mạnh, con lại giật giật, mà con thấy nó khi mà con chú ý nó rất mạnh hơn mà lâu hơn, thì con nên chú ý
ở điểm nào? Chú ý ngay trong tim chân mày.
Bây giờ con niệm Phật con cũng phải chú ý ở đó luôn rồi chứ?
Chú ý ở đó luôn, nó mới mở đều. Khi nó mở đều thì tự động nó lên trên bộ đầu.
Dạ. Con xin cảm ơn cha. Thì hôm nữa, sau nữa con xin cảm ơn tất cả các bạn đạo cô của chú bác đã lo lắng và thương yêu con trong mấy ngày hôm nay. Con và con xin vô cùng cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã cho con những ngày vui chống và hạnh phúc này. Con xin cảm ơn tất cả.
À, thưa con, thiệt ra con cũng không có gì để nói hết, nhưng mà con cũng muốn lên đây để bày tỏ tâm động của con về cái đề tài mà thầy đã nói, không đã đề ra cho chúng con là thực hành chân pháp. Thì con thấy là thầy nói chỉ đơn giản thôi, thực hành chân pháp là lúc nào cũng phải cố gắng giữ cái pháp hành, giống như là chúng con là mọi người đã rơi xuống biển, là cái pháp lý vô vi đó là một cái thao, là mình phải ôm trong lòng, mình mới lội tới bờ biển, mình mới lội tới bờ. Cho khi hôm qua mà anh Bảo anh có hỏi thầy về làm sao hiểu là chân pháp, sao không nghĩ đó chân pháp mà mình chỉ hành thôi, hành cái pháp đó, khi mà mình đụng chạm về lý đời đó, là mình nhờ cái chân pháp mà mình đã hành làm cho mình có trí sáng suốt để phân định mọi sự việc một cách rõ ràng hơn. Và tại vì không có nghe văn của thầy nói là khi thầy nhiều lúc thầy cũng lúc xưa là thầy cũng có công học về sự kích động và phản động, thầy có lúc thầy cũng tức ói máu, thầy cũng có nói gì học được cái cảnh đó là con cũng đã có ném qua, mà con ném qua mà có lúc mà con cũng già, con có lúc con cũng ngắt thở gần chết luôn. Là con cái kinh nghiệm đó là mình phải trải qua thực trạng và mình hành cái pháp lý vô vi cho nó đứng đắn đàng hoàng, mình mới thoát qua được cái tình trạng đó, là mình chỉ có hành thôi.
Có vượt qua mọi trạng thái và mới cảm thức cái nguyên lý của sự việc.
Dạ. Con chỉ có vào lời để đóng góp cùng với anh em bạn đạo thôi.
Kính thưa các bác, các anh chị bạn đạo. Dạ, kính thưa cha. Con được yêu mai lên đây, con chỉ có bài thơ xin phép cha cho con đọc lên. Dạ. Bài thơ này con mới làm lúc hồi sáng nên con không có thuộc, xin phép cha cho con đọc. Ngày mai là ngày chia tay, mỗi người một hướng về nhà lo tu. Mừng vui hội ngộ ba ngày, nhớ nhau kỷ niệm vô cùng khắc sâu. Làm sao nói hết cho nhau, tả sao cho hết tình này cha ơi. Hẹn ngày tái ngộ kỳ sau, anh em tỉ muội lại giao kết tình. Gắn công tu học đổi tình, đền ơn đáp nghĩa công ơn cha thầy. Chúc cha sống mãi hoài hoài, tấm thân an lạc an khang độ đời. Hàng năm sum họp vui vầy, khai tâm mở trí tiến dần dựng xây. Chúc cho huynh đệ vui say, cùng tu cùng tiến trở về quê cha. Xin phép tấm lòng.
Con thì không có gì để hỏi thầy hết, con chỉ xin được đảnh lễ thầy và bà Hậu có nói với con là lên kính trình đến thầy. Là bà muốn về Việt Nam ở, thầy có cho phép không ạ?
Em tính về Việt Nam chết thì được.
Tại vì con thì không, từ hôm qua con cứ trình chứ con không dám lên. Nhưng mà trước cuộc con cũng phải lên thì sợ lúc này bà hỏi con không làm tròn nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ bà muốn về Việt Nam chết thì được, không có gì hết. Bây giờ rồi lớn tuổi đi đi cơ mệt lắm.
Thầy đi làm rồi.
Ở đây thì có phương tiện nhiều hơn, nhưng mà bà muốn về sống ở đó thì nên bà về chứ. Cái đó là cái quyền của bà.
Vâng. Con xin để lễ thầy.
Xin kính chào thầy. Xin kính chào thầy. Hai con xin
lần đầu tiên con vợ chồng con lên đến đây, trước tiên kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, thì lần đầu tiên muốn lên gặp thầy thì lòng chúng con cũng thấy ái ngại, lo lắng những cái gì tâm tư nguyện vọng ở trong con người của mình muốn tỏ ra để cho thầy hiểu thì nó cũng là nó quên bớt nhiều. Thì ngày hôm nay phương pháp tu thiền hành vô vi, các con đã nhận thức được là gì? Con nhờ hai đứa con đã đi vào vô vi, một đứa con trai hơn 10 năm và một đứa con gái cũng khoảng hơn một năm nay. Vì cái môn pháp vô vi làm sao con chưa thấu triệt được, mà các con của con nó đi sâu quá, nó làm cho con không thể nào ngờ được. Vì thế ngày hôm nay con mới đứng trước mặt thầy và cũng mong cái sự chiếu mến của thầy để cho vợ chồng con đi vào con đường tu tiến cho nó thành đạt hơn. cái chuyện còn mơ hồ thì các con chưa có quyết định được.
Tất cả mọi người trên mặt đất ai cũng muốn đắc đạo, nhưng mà muốn đắc đạo là phải dày công và dứt khoát mới tiến qua được. Cho nên anh có duyên lành được hai cháu tu thì anh nên nghiên cứu sâu một chút cái gì mà hai cháu đã làm và kết quả của hai cháu, do đó mình phát triển thêm để sum họp chung vui trong gia đình cũng vô vi tốt đẹp ở tương lai.
Cái gì cũng hơi khó khăn, nhưng mà làm thế tạo được một tập quán tốt thì rất dễ dàng.
Dạ, con cảm ơn thầy. Con có một câu hỏi nhỏ là khi con ngồi thiền thì con mở văn niệm Phật như thế có đúng với lý thuyết của vô vi không ạ?
Đúng, tại vì khi niệm Phật á, cái chấn động điện nó dẫn tiến luồng điện cái cơ tạng và khối óc.
Dạ. Con xin thầy cho con xin một hồng ân là con mới xuống tóc thôi. Xin con xin thầy một cái xoa đầu của thầy để động viên con.
Dạ. Đã xuống tóc là dứt khoát trầm tâm, phải giữ lấy mà tiến, chứ không nên để đi để lại.
Dạ, con cảm ơn.
Tạo khổ cho chính mình, thiếu dứt khoát là khổ thêm nữa, ít gì đó.
Dạ, con cảm ơn thầy. Cảm ơn quý bạn.
Con đứng học tập, con xin lấy lễ kính thầy. Con cũng không có gì nói, con chỉ xin cảm ơn Đức Thầy đã cho con tạ ơn duyên cho con để được vượt qua chung chung này. Và tiện đây con thay mặt một số bạn đạo gửi cho Đức Thầy một chút tài chính về và quý quý hồ văn vui và hồng và nhất tâm.
Cảm ơn.
Hồi lúc ba con mất, con cứ kêu ông Tám, con xin hỏi ông Tám về chuyện của ba con mất, thì ông Tám có dặn con là mày không có được làm ăn hay chưa. Con nói dạ, rồi cái sau đó cái con cãi lời, con đi làm già. con bán nhà công ty thì con cũng có nói với năm mai, thì năm mai cũng có cản, thì con cũng không khe luôn, con làm tốt. Tại vì con cứ nghĩ là nếu mà con làm á thì cái tiền lời hay tiền gì đó thì con cũng chia, hoặc phải lấy tiền đi làm phước, chứ không phải là con làm giàu hay cái gì thì cũng con cứ làm, con cãi lời con làm. Thì khi mà vô trong đó con rất là khổ, tại vì lúc nào cũng nghĩ rằng mình là số 1. Thì tới một lúc là cơm không lành canh không ngọt, cái con mới nghĩa là khi con làm á thì con làm chung với hai người nữa Hùng, rồi đến khi mà cơm không lành canh không ngọt, cái con mới lật là con réo năm mai. Con nói chứ bây giờ mà lúc con kêu năm mai đó thì là với cái ý là lúc nào con cũng là đúng, mà con đổ thừa là hoàn cảnh sai, người khác sai. Mà con đọc tài con cứ nghĩ là mấy con cứ trách là con khổ tâm nghe lấy. Cái con kêu năm mai nó quạt cho con một phùa. Năm mai nói, bà mà không, nếu mà bà muốn ăn thua đủ thì bà tự đi, còn nếu bà muốn giải thoát thì bà hãy kiếm tôi. Cái lúc đó thì con mới suy nghĩ. Thì khi mà con bằng lòng nghĩ rằng là mình sai chứ không phải hoàn cảnh sai hay người khác sai, thì chừng đó năm mai mới cho con một bài kệ. Năm mai nói là bây giờ bà đi ra, bà đứng bà bán gà không có khách á thì bà hò cho không có khách, bà đứng bà hò cho cái tâm của bà nó đừng có lúc nào cũng như một cách để con giải nghiệp tâm. Thầy có cho con học cái bài hò của năm mai dạ. Bài đó bài kệ chứ cũng không phải hò, con cũng có hò tại vì con bán chung với con nhỏ cháu, cái cũng không có khách, cái con cũng buồn quá, cái con nói chứ thôi giờ đứng hai đứa thì cứ ủ rủ mà không có khách. Con mới ca cái bài đó là năm mai cho con là ổ o mà mò đường ra. Tè té té, em chạy té ra, tại lúc đó con bán gà, em bán gà. Rồi cô em lù mù tắt tục lục tục em lục tục tát em lục sát cô tát em phờ phạt em hết lo. Là con cứ đứng đó con họ, nghĩa là con không có làm gì hết, rồi ta không có khách, mà cũng nhờ cái đó cái tự nhiên con thấy con hết cơ buồn, con hết cơ phiền não, con hết cơ hướng ngoại, là ra con cứ nghĩ nhờ cái đó mà con vui. Thế con mới nói năm nay chứ bây giờ mình đi vô rồi lúc ở ngoài thì mình không thấy, nhưng mà khi đi vô mình thấy con đi vô nghiệp sát, mà trong khi đó con lấy đạo con tạo đời là con cứ nói con tu, rồi mượn cái đó con đi làm, con đi vô nghiệp sát. Cái con nói eo ơi năm nay ơi, mỗi một lần mà tôi cột gà mà tôi quay gà cả mấy chục ngàn con thôi đi ra. Chứ nữa về sau mà gà nó trả thù nó mổ chắc chết chứ còn sống không nổi. Cái năm nay mới nói chứ thì bây giờ tùy với bà cần tôi cái gì thì tôi nói ấy, là cái sự lựa chọn là do bà, chứ tôi thì tôi không có dạy quyết định giùm bà được. Cái con mới nói con nhất định con đi ra, dù rằng con biết đó là sẽ đem lại tiền này kia ngay nọ các con chọn. Cái con mới nói năm mai chứ bây giờ bà phải làm sao cho tôi bán ế quá. Cái con mới nói năm mai bây giờ làm sao á cho con bán được cho nó vô đặng cho cái khi mà làm nên mà con đi ra đó thì mấy người kia dạ làm nên mà con đi ra đó thì mấy người kia người ta mới có thể cho con đi ra. Chứ nhiều khi bây giờ tự nhiên vậy con đi ra cái người ta sẽ nói là tại bán ế thấy làm không được đi ra. Cái năm hai mới cho con một bài kệ nói là một khi mà bà đứng đó không có khách, nếu bà không có chuyện làm bà cứ ngâm cái, bà cứ nghĩ cái bài đó. Con đọc cho thầy nghe ha. Tiền vô gà đồng hồ, ai mua tôi bán xác bán thân, trả nợ đền bù tội nghiệp, lần sau quá kiếp nguyện niệm tu thân, sửa tâm sửa tánh là thành Quan Âm, mọi ơn mọi quán xin trả xin tha, tội kẻ bán tôi nguyện cảm tạ, tội kẻ mua tôi xin hiến thân làm no làm ấm, hồn phiêu phách tán tôi về cõi Phật, học kinh học kệ, tiền vô ai mua tôi bán, giờ ra đồng hồ. Thì cái con niệm cái đó đó thì thiệt, tiền vô thiệt thầy ơi. Nhưng mà khi con cầm cái đồng tiền đó con thấy xót xa lắm, tại vì con biết tự nhiên con đọc cái bài đó thì con có nói với thằng Mai, con nói tại sao tiền vô thì thấy sướng thiệt, tại vì mình làm được, nhưng mà sao con thấy nó xót mà khi con đọc cái bài thơ đó. Thì năm nay dạ, thì năm nay có đó là bài thơ, đó là bài thơ của Quan Âm chuyển xuống, thành ra con phải, nếu mà muốn thoát nghiệp già đó để mà đi ra đó trong vòng một năm thôi, thì trong vòng một năm đó là con niệm cái bài đó thì con đi ra được, con dứt khoát con đi ra, dù cho lỗ lã hay gì con không biết, con niệm rồi con đi ra mà con rất là thoải mái và con rất là giải được cái nghiệp tâm và nghiệp già của con. Thì con muốn thưa với thầy là con đã làm được như vậy, và cũng như kính dâng lên thầy cái sự tiến chút của con từ xưa tới giờ.
Cái đó con mới biết có cơ hội nhận thức được luật nhân quả. Nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu.
Dạ.
Cái đó nó tiếp tục là nghiệp lực, nó lôi cuốn cuốn con. Người thế gian ai cũng bị nghiệp lực nhiều kiếp rồi, phải tu, phải dứt khoát mới tiến ra được, không phải tu chơi tu giỡn được. Con tu chơi tu giỡn với Nam Mai nhiều năm rồi thì con hại con, với con thấy Nam Mai nó tròn trịa, nó đâu có bệnh hoạn đâu.
Dạ.
Thì con khổ tâm với nó đâu có khổ.
Dạ.
Thế nên con hiểu được nhân quả, mình nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Người tu cần có cơ hội để cảm thức được luật nhân quả mà tự thức, tự tránh và tiến qua tốt ở tương lai là vậy.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Con kính chào thầy, kính chào các bạn đạo. Con là Thông Thị Thư ở Limo Sự Thập Quân. Con có một câu hỏi hỏi thầy là không, thì cũng đã lâu rồi, mỗi ngày con đi làm về con làm cái chiếu minh, thì con soi hồn cái chiếu minh vào cái buổi chiều, thì chứ con hỏi thầy là con soi hồn buổi chiều thì có được hay không?
Được, soi hồn chiếu minh giờ nào cũng được.
Dạ, tại vì con có nghe bạn đạo nói là buổi chiều không có được soi hồn, mà nào giờ con cứ soi hồn và chiếu minh khi con đi làm.
Buổi chiều giờ âm ngồi thiền cũng được.
Dạ, thì
soi hồn nó giải ra không có sao.
Dạ. Con ngồi đấy, với lại con hỏi thầy, thỉnh thoảng sau khi cái mua dưới con, dạ cái mua trên con nó nặng, nó rung rung, nó nhức nhức, thì con không biết sao.
Cái đó là thần kinh yếu.
Dạ.
Con cần phải làm pháp luân thường chuyển nhiều cho nó trụ, nó không có rung.
Dạ. Với lại mấy ngày nay con thấy từ chỗ này, con tới chỗ này nó nặng, nó cũng nhức 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 nhức.
Điển chảy đó.
Dạ.
Ai tới đây cũng phải cảm nhận được luồng điển.
Dạ, con cảm
ơn. Thưa thầy, con là Nguyễn Văn Hóa, sống ở Hòa Lai. Con lên đây hôm nay là con có hai câu hỏi. Một câu là con hỏi cho chị Thập Thị Ngọc Trâm ở Hà Nội, và một câu cho riêng con. Thì ở đây chị Ngọc Trâm chỉ có những câu vài câu hỏi xin hỏi thầy, là khi mà chị thiền chị thấy ánh sáng dương trước mắt rất nhiều như ở trong đầu té ra, sau đó chị nghe một cái bẻ ngón tay, như bẻ ngón tay ở trong đầu gần sau gáy, thì có phải là cái luồng điện nó đang đi lên không thầy?
Nó bị đứt đoạn mà đã có đi lên được, nó phải trụ ngay trung tâm nó mới đi lên. Nó chế ánh sáng, cái đó cũng là dịch may cho chị. Chị phải cương quyết đi tới, và chị đừng có dùng lý thuyết nhiều quá, lý luận nhiều không có thành đạt đâu. Kêu chị thực hành nhiều nó mới thành đạt, mà lý luận nhiều không có thành đạt. Cứ nhắn chị có bao nhiêu đó thôi.
Dạ. Chị theo còn mấy thêm mấy câu hỏi nữa, là chị thấy là chị khi mà chị thiền đó, chị chẳng thấy có cái mục đích gì hết, không có mục đích gì hết. Thì mục đích có phải là khi mình thiền để mình nhập định không, và khi nhập định để làm cái gì?
Nhập định để hòa đồng với thanh khí điển của bề trên,
thanh quan nó về trên, mình tiến hóa trong thanh nhẹ và khỏi lo khỏi sầu nữa.
Con xin cảm ơn thầy, con xin thầy diễn chỉ, cảm ơn thầy. Còn đây là cái phần của con. Ngày hôm qua con gặp chị Tam Mai, thì cách đây có cái khóa xuân chung ở khách sạn Houston năm 1996, khóa xuân chung có thầy và chị Tam Mai. Chị có lên, chị có khóc là chị đã luyện tập tiếng tán mà chị không biết cách nào, mà chị dạy chỉ cho bạn đạo được cái luyện tập tiếng tán đó. Con đã học hỏi với chị và con suy nghĩ rất nhiều ở trong đây, con đang rất là lo tụi nó cũng gạt con lắm thầy. Thì con qua con suy nghĩ thì chị Nam Mai cứ nói là con trước khi con lên đây đó, con phải tâm thật tâm với thầy, và sau đó với bạn đạo thì con phải khai những cái gì xấu xa nhất con đã và đang làm trước mặt thầy, và đó và sau đó con xin thầy là cho con thấy cái bộ mặt thiện của con để con tu, con biết quyết, con bỏ hết những cái tánh sơ hơn tật xấu này, con được giải thoát.
Con muốn thấy mặt thiệt của con thì con thấy hành trình con đi Hà Nội, con làm sư phụ dạy người ta tu nhiều lắm mà. Con nhìn lại kết quả của con dạy người ta nó thế nào thì con thấy mặt thật của con rồi.
Dạ. Con có cần khai ra không thầy?
Khai.
Khai ha. Là bạn đạo là thầy. Thì em xin kể từ trước khi em tu cái pháp này, từ hồi nhỏ cho tới lớn, ngay cả những cái lỗi lầm mà khi mà em đi Hà Nội, là khi mà trước khi mà con tu hồi mười mấy tuổi này, là con coi con mấy cái sách dâm dục á, rồi con nghĩ bậy bạ. Ở nhà thì con rình mấy chị dâu hay là mấy bà chị luộc tắm á, con coi. Rồi sau đó lớn lên thì khi mà trước khi học cái pháp tu này đó, thì con qua đây con có sống thời gian thì bên đây độc thân buồn, cũng coi ba cái phim bậy bạ, rồi nghĩ gặp mấy chị mà đẹp đẹp đó, nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thì lúc đó thì con được thầy độ, thầy nói một câu là tâm không muốn mà lòng vẫn nghĩ, bởi vì con nói con tu, con không muốn nghĩ cái chuyện tầm bậy đó, nhưng mà tại sao nó cứ nghĩ hoài. Thành ra là câu của thầy độ con là tâm không muốn mà lòng vẫn nghĩ. Thì cái chuyến về Hà Nội vừa rồi đó, con làm chuyện bậy là những cái chuyện mà khi con về Việt Nam con gặp bạn đạo này kia đó, là con không, khi con chỉ bạn đạo con cũng lợi dụng con sờ mó nó được con. Và cái chuyến khi con về Mỹ Tho á, thì con đã ăn ngủ với một người con của bạn đạo và con rất là ân hận. Thì đó những là cái lỗi lầm con đã làm và trước mặt thầy con xin thầy chứng là con đã nói sự thật.
Đó là cơ hội con thấy con người nó tham dâm ở chỗ nào. Chính con là con người tham và dâm, cho nên con dứt khoát cái tham dâm thì con sẽ được tiến.
Là con vẫn phải cố gắng hành pháp và nhất quyết dứt bỏ nó.
Thường xuyên niệm Phật cho nên khai mở cái đại trí của con mới giúp đỡ người ta được.
Con xin cảm ơn thầy và tội ơn thầy, và con cũng cảm ơn bạn đạo đã chứng kiến những lời con nói. Cảm ơn.